Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn rằng ai cũng phải làm để có tiền để sinh sống, có tiền để gây tạo sự nghiệp gia đình. Thế nhưng cũng có những người nhờ cái nhân duyên phước báo mà họ có rất là nhiều tiền. Rồi cũng có những người họ biết dùng cái đồng tiền đó để làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Có những người họ rất là nhiều tiền nhưng mà họ không có cái tâm đạo, họ không có cái tâm để có thể chia sẻ những cái khó khăn của người khác hay là giúp đỡ người khác. Họ có thể xài hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng vài chục tỷ, hàng trăm tỷ cho những cái việc không đáng. Chúng ta thấy xã hội hiện nay có rất nhiều người rất nhiều tiền. Họ có thể mua một chiếc xe mấy chục tỷ để đi chơi. Chúng ta thấy mấy chục tỷ một chiếc xe để làm gì đâu. Thế nhưng nếu mà với một người có cái tâm biết đem cái tiền đó làm một cái ngôi chùa, xây một cái nhà dưỡng lão, một cái viện cô nhi, hoặc là làm những cái điều lợi ích gì cho xã hội, thì có phải là phước báo của họ nó tăng thêm? Có phải là việc làm của họ nó được mọi người ai cũng quý mến yêu thương? Thay vì họ bỏ cái hàng vài chục tỷ họ đi mua một chiếc xe, mình mua một chiếc xe vài trăm triệu cũng nó chạy ngon rồi, cần gì mà phải vài chục tỷ. Cho nên là người hiểu biết đó, thì sẽ đem những cái đồng tiền đó làm được nhiều việc lợi ích cho mình và cho mọi người. Cấp cô độc cũng là một tấm gương để cho chúng ta noi theo. Mình có tiền, mình biết làm những cái điều cần làm và có lợi ích cho mình, cho mọi người. Đó cũng là cách chúng ta giữ của hay nhất. Bởi vì khi chết rồi, chúng ta không thể đem được của cải đó đi. Nếu chúng ta biết làm phước thì lại đem được cái của cải, những cái giả tạm của thế gian này, để theo mình đời này đời khác. Và chính cái phước đó mình hưởng chứ cũng không ai hưởng của mình. Nếu chúng ta biết đem tiền tạo dựng ra được một ngôi chùa như thế thì cái lợi ích rất là lớn cho mọi người, cho xã hội. Như quý vị nhìn cái chùa Hoằng Pháp của chúng ta, quý vị đã thấy rồi, bao nhiêu năm nay hàng vạn người, hàng chục vạn người đã đến đây tu học. Cũng nhờ cái ngôi chùa này mà biết bao nhiêu người được hiểu Phật Pháp, quay đầu lại, hướng thiện, hướng thượng. Như vậy quý vị thấy rõ ràng, nếu tạo dựng một ngôi chùa đúng nghĩa thì sẽ lợi ích quá lớn này. Chúng tôi cứ suy nghĩ như cái chùa Hoằng Pháp thôi. Như ngày hôm nay chúng ta tu là bao nhiêu người? Cái hàng chục nghìn người, mà một năm á là 12 cái khóa tu như thế này là bao nhiêu ngàn người, rồi chưa kể Phật thất, chưa kể khóa tu mùa hè, vân vân. Rồi những buổi lễ, nói chung ra tạo dựng một ngôi chùa là chúng ta bớt đi những nhà tù. Ngày xưa thì có cấp cô độc, ngày nay chúng tôi nghĩ rằng cũng có những cấp cô độc. Mà vừa rồi chúng tôi được nghe và chúng tôi đã thấy, chứ không phải là nghe. Và tại miền Nam của chúng ta đây có hai người, có lẽ rằng trong gia đình, đó là ông Huỳnh Văn Mạnh và bà Lê Thị Ánh Tuyết. Hai người này đã phát tâm xây cái ngôi chùa Quốc Ân Khải Tường ở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, với chi phí trên 2.000 tỷ đồng. Theo chúng tôi nghĩ hai người này chắc là một gia đình. Một gia đình đó thôi bỏ ra là hơn 2.000 tỷ đồng để làm cái ngôi chùa cúng cho thầy Lệ Trang. Và lúc trước chúng tôi nghe cái chuyện này thì mình cũng nghi ngờ, nói làm gì có người nào mà dám bỏ ra tới 1.000-2.000 tỷ để làm một cái ngôi chùa. Chúng tôi tìm hiểu và đi đến nơi và thấy đó là sự thật. Và cái ngôi chùa này sau khi hoàn thành có thể là ngôi chùa lớn nhất miền Nam và đẹp nhất miền Nam. Một cái vị tượng Phật là tượng Phật Ngọc. Quý vị biết giá trị của nó là bao nhiêu không? 5 triệu Mỹ Kim. Tượng Phật Ngọc 5 triệu Mỹ Kim tương đương với 100 tỷ đồng. Chỉ có một tượng Phật thôi đó. Và toàn bộ ngôi chùa tính ra là trên 2.000 tỷ. Mà họ bỏ ra tự mua đất, tự xây chùa, tự làm hết, không vận động, không kêu gọi ai. Phải nói rằng đây là cấp cô độc của thời đại. Và Việt Nam của chúng ta hiện nay cũng có một vài vị nữa mà chúng tôi cũng có nghe nhưng mà mình chưa chính xác. Một người thứ hai đó là ông Phạm Nhật Vũ, hiện tại là tổng giám đốc cái kênh truyền hình AVG. Trước đây chúng tôi cũng được nghe nói ông ta đã xây cũng một vài cái ngôi chùa, từ ông ta cũng bỏ tiền ra xây. Mà một cái ngôi chùa chúng tôi thấy và đã đến rồi, đó là ngôi chùa Trúc Lâm ở đảo Hòn Tro, Nha Trang. Và một cái ngôi chùa nữa ông mới xây đây ở Hà Tĩnh, quê của ông, là trị giá khoảng trên 100 tỷ. Ông xây xong rồi ông cũng cúng cho thầy nào để trông coi giữ gìn. Và ông đã xây hình như là 5-7 ngôi chùa như vậy. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những gì ở trên cuộc đời này rồi nó cũng không tồn tại. Của cải của chúng ta sau khi nhắm mắt rồi thì nó cũng trả lại cho thế gian thôi. Thế nhưng nếu mình biết, mình có tiền, có tâm làm được những Phật sự như vậy, làm được những việc lợi ích để lại cho cuộc đời này, thì điều đó nó sẽ còn mãi. Chúng ta thấy Cấp Cô Độc là một người có tấm lòng rất tốt. Thế mà việc làm của ổng cho đến ngay hơn 2.500 năm rồi người ta vẫn còn nhắc tên ổng. Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau thì có lại hoàng không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Trăm năm rồi chúng ta cũng nhắm mắt xuôi tay, không còn cái gì cả ngoài cái tấm lòng từ bi, ngoài những cái việc mình làm gì đó cống hiến cho cuộc đời này. Đó là cái câu chuyện thứ nhất, nói về cái sự phát tâm cúng dường tinh xá của Cấp Cô Độc. Câu chuyện thứ hai là nói về cái tinh thần hoằng pháp của Cấp Cô Độc. Chúng ta thấy ông ta có cái tâm cũng rất là hay. Nghĩa là trong gia đình ông, người làm của ông, tất cả mọi người đến với ông đều phải quy y Tam Bảo. Đây là một cái tấm gương rất là hay để cho chúng ta nên học tập. Thứ nhất là trong gia đình của mình. Bây giờ mình làm cha, làm mẹ, làm thế nào đó để con cháu mình phải biết quy y Tam Bảo. Vì mình đã nhận thấy được lợi ích của quy y Tam Bảo. Một người mà quy y Tam Bảo, thực hành năm giới đúng nghĩa thì bản thân người đó rất tốt. Quý vị cứ suy nghĩ coi, một người mà không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì người đó quá tốt rồi. Trong gia đình mình, nếu vợ, chồng, con, cháu đều quy y Tam Bảo thì đúng là gia đình đó là đại phúc rồi. Một gia đình tốt quá rồi. Rồi bây giờ hơn nữa là chúng ta nếu giám đốc một công ty, một xí nghiệp thì chúng ta sau khi quy Tam Bảo, sau khi nhận thấy được lợi ích của việc thọ trì năm giới, thì chúng ta cũng phải phát cái tâm làm sao cho công ty, xí nghiệp của mình, mọi người cũng biết Phật Pháp, biết quy Tam Bảo, biết thọ trì năm giới. Nếu quý vị làm được điều đó thì công ty, xí nghiệp của quý vị sẽ là công ty, xí nghiệp tốt, mạnh và phát triển. Vì sao? Vì trong đó mọi người đều là người tốt cả. Thí dụ, bây giờ một công ty của chúng ta, người ta lo sợ nhất là gì? Là những nhân công ăn cắp, ăn trộm. Thì nếu mà mọi người đều giữ giới, không trộm cắp, thì ai mà còn trộm cắp cái gì nữa? Bởi vì họ tin nhân quả rồi, thì họ đâu có dám ăn cắp, ăn trộm. Là một cái công ty, chúng ta thấy bây giờ cũng có rất nhiều cái lo lắng. Ông chồng mà cho bà vợ, nhất là vợ mà đẹp đẹp mà đi vô làm công ty thì cũng lo lắm. Sợ cái ông giám đốc của công ty này ổng lén phén gì với vợ mình. Rồi á, người vợ mà có người chồng đi mà vào mà làm công ty mà có nhiều cô đẹp đẹp là cũng lo lắm. Nếu mà tất cả công ty ai cũng thọ trì năm giới này thì ai cũng giữ gìn cái giới tà dâm, thì chắc chắn rằng sẽ không còn cái chuyện lo nữa. Người chồng mà cho vợ đi làm công ty đó cũng không lo, người vợ có người chồng làm công ty đó cũng không lo. Mà chắc chắn là công ty đó ai cũng muốn cho người nhà mình vào làm cả. Rồi giới nói dối à, nói dối để làm gì? Để lừa gạt nhau. Bây giờ trong công ty không ai nói dối, ai không ai lừa gạt nhau. Giới uống rượu, không ai uống rượu hết thì cả một công ty này là toàn là những người sáng suốt thôi. Chúng ta cần phải làm thế nào đó học tập được cái gương hạnh của các cô độc. Làm thế nào đó để cho những nhân viên, những người ở trong công ty xí nghiệp của mình biết Phật Pháp, biết quy Tam Bảo, thì cái công ty xí nghiệp đó theo chúng tôi là một công ty rất tốt mà rất mạnh. Cái điều này ăn thua cái tâm của chúng ta thôi. Chúng ta có cái tâm rồi, bắt đầu từ đó chúng ta sẽ có phương pháp để đưa họ đến với Tam Bảo. Vừa rồi chúng tôi có đi ra Hà Tĩnh, biết được một Phật tử tên là Lê Danh Thành, tổng giám đốc công ty thương mại và xây dựng Hà Thành. Anh này cũng có cái tâm rất hay, nghĩa là anh ta đã tạo mọi điều kiện cho nhân viên của anh ta biết Phật Pháp. Thỉnh thoảng những ngày lễ anh ta cho nhân viên nghỉ hết, cho đi đến chùa để dự buổi lễ. Rồi những băng đĩa nào hay đó anh đều tặng cho hết các nhân viên. Đây cũng là một cái tấm gương. Theo chúng tôi, quý vị nên tạo những điều kiện như vậy. Thí dụ như bây giờ trong cái công ty xí nghiệp của mình, có một ngày lễ nào đó mình sẽ làm một buổi tiệc chay, đãi hết tất cả. Và trong cái buổi tiệc chay đó mình nên mời một vị thầy về nói về đạo lý, nói về những cái vấn đề làm ăn, những cái vấn đề đạo đức. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là những cái phương tiện để quý vị đưa họ đến với đạo. Rồi lâu lâu cái ngày lễ Vu Lan thì quý vị cho họ nghỉ, mời họ đi đến chùa để họ dự cái buổi lễ đó. Và sau nhiều lần như vậy thì chắc chắn rằng là nhân viên của mình sẽ hiểu Phật Pháp và sẽ quy y Tam Bảo. Khi hiểu Phật Pháp, quy y Tam Bảo rồi thì xí nghiệp, công ty của mình là một cái xí nghiệp rất tốt. Cả một tập thể đó là tập thể tốt. Mà đã là một tập thể tốt, một tập thể có trí tuệ, một tập thể có đạo đức, có lối sống lành mạnh, và mọi người biết tôn trọng thương yêu lẫn nhau, thì công ty xí nghiệp đó sẽ phát triển, sẽ thành công. Thì đây là một cái bài học thứ hai mà chúng ta học được.